Tiếp theo nói về vô ngại. Vô ngại, tự tại thông đạt, cùng nhau bước vào, dung thân hai thành nhất thể. Như ánh đèn cùng đi vào nhau, đấy là tượng vô ngại. Vấn đề này rất quan trọng, nhất là học Đại Thừa. Làm sao để rộng mở tâm lượng mình? Ở đây nói về việc rộng mở tâm lượng. Tâm ôm thái hư lượng trùm xa giới, đây là tâm lượng vốn có của ta. Bây giờ tâm lượng thành nhỏ, không thể bao dung. Hai người sống với nhau vẫn xảy ra mâu thuẫn, không thể chung sống. Nguyên nhân do đâu? Không thể dung thân. Trong Hoàng Nguyên Quán, chúng ta thấy ba thứ châu biện. Thứ nhất là châu biện pháp giới. Châu biện thế nào? Khởi tâm đồng niệm, ý niệm, không kể hữu ý hay vô tình, không kể là niệm thiện hay niệm ác. Ý niệm vừa khởi lên liền châu biện pháp giới. Nói cách khác, tất cả những chúng sinh trong cõi hư không khắp pháp giới đều nhận được thông tin của bạn. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế. Bởi thì khởi tâm động niệm không thể không cẩn thận, không thể không lưu tâm. Bởi vì ý niệm của ta sẽ sinh ra biến hóa vô cùng vô tận, xuất sinh vô tận. Tất cả pháp đều chuyển theo ý niệm. Ý niệm bất thiện, cảnh giới hiện ra sẽ bất thiện. Địa cầu ngày nay trở nên thế này, xã hội trở nên thế này, ý niệm như thế nào? Ý niệm tham sân si mạn nghi, sát đạo dâm vọng. Sát đạo dâm vọng là hành vi. Tại sao chúng ta đọc sách xưa, thời đại Nghiêu Thuận cách cai trị Đại Đồng, ba đời Hạ Thương Chu cách cai trị Trung Lưu, từ đời Hán đến đời Thanh, nổi tiếng nhất là cách cai trị của Giang Cảnh Đế và Trinh Quán khai nguyên đời Đường, Khang Hy Càn Long đời Thanh, trong đó có cả Ung Chính. Trong lịch sử đều ghi là thịnh thế. Tại sao xã hội tốt đẹp như thế, dân chúng hạnh phúc? Tất cả đều nhờ vào giáo dục, dạy người rất tốt, dẫn đến hiệu quả tốt như thế. Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Chúng ta có thể nói Trung Quốc đã xem nhẹ truyền thống giáo dục cổ thánh tiên hiền. 100 năm trước đã coi nhẹ, nghĩa là 100 năm cuối của đời Mãn Thanh, do Thái hậu Từ Hy không tôn trọng văn hóa truyền thống, không tôn trọng Nho Phật Đạo, trên bảo dưới nghe. Người trên không coi trọng, thuộc hạ coi thường, ngày càng lạnh nhạt với lòng tin văn hóa truyền thống. Dục vọng danh lợi ngày càng tăng lên. Sau khi Mãn Thanh mất nước, từ dân quốc đến nay là 100 năm. 100 năm đó đã suy đồi. 100 năm trước coi thường, 100 năm này không nghe nói đến. Trước kháng chiến còn nghe người nói, sau kháng chiến không còn người nói nữa. Sau kháng chiến 60 năm không còn nghe ai nhắc đến nữa. Những người nào thay thế dạy dỗ? Bây giờ truyền hình dạy, internet dạy. Sáu mươi năm trước, khi chúng ta mới học Phật ở Đài Loan, 60 năm trước chúng ta vẫn chưa có truyền hình màu, chỉ có đen trắng. Thầy Phương Đông Mỹ chỉ vào cái tivi nói với tôi: con nên nhớ công cụ này, tác dụng của nó rất lớn, có thể hưng dưỡng một quốc gia, có thể diệt vong một quốc gia. Công cụ này vốn không có thiện ác, truyền bá những thứ bất thiện nước sẽ mất, truyền bá luân lý đạo đức quốc gia hưng dưỡng. Bởi vậy thầy bảo tôi tương lai có thể lợi dụng những thứ này để hoằng pháp. Tuy lúc đó thầy nói, nhưng không để lại ấn tượng. Tại sao? Tiền để mua những thứ này quá lớn, tôi không có phước báo lớn như thế, không có khả năng. Thầy nói coi như không nói. Không ngờ đến năm 2003, Trần Thái Quỳnh đã làm việc này. Thật không ngờ. Cư sĩ họ Trần này chúng tôi quen đã lâu. Năm trước chúng tôi mất niềm tin với bà, buôn bán ở Mỹ. Năm nào cũng lỗ vốn, lỗ mấy năm liền, ít nhất cũng lộ 7-8 năm. Tôi biết được năm nào cũng lỗ, không năm nào lời. Cũng may nhà bà cũng khá, lỗ bèn quay sang bán nhà bán đất. Mấy năm nay đã có lãi. Nói chung trong ngành kinh doanh đã rút tỉa những kinh nghiệm. Bà làm kênh truyền hình, truyền phát chương trình giảng kinh dạy học, đối với bà thấy có lợi ích. Đây là phước đức bà thật sự tu tập được. Bởi thì mấy năm nay càng ngày càng phát triển. Công cụ này có tầm ảnh hưởng rất lớn, cả thế giới đều xem được. Nó đã làm lan truyền Phật pháp. Chúng ta không ngờ tác phong bà đã thay đổi. Khi còn trẻ, công việc chưa tiến hành đã nói với mọi người: tôi sẽ làm cái này làm cái kia, cuối cùng đều thất bại. Duy chỉ việc làm này bà giấu nhẹm, không cho ai biết, tôi cũng không biết. trước khi bắt đầu lên sóng một tuần gọi điện thoại cho tôi. Con đã làm một đài truyền hình ba vệ tinh muốn phát những kinh giảng của tôi. Lúc bấy giờ là băng hình vẫn dùng băng. Tôi nói tốt quá, tất cả băng hình đưa cho bà. Tôi nói được rồi, để xem bà có làm được một tuần chăng. Tôi biết những thứ đó mỗi ngày tiêu tốn bao nhiêu, làm gì có nhiều tiền để duy trì. Một tuần trôi qua, tôi nói được rồi, để xem bà làm được nửa tháng chăng. Không có niềm tin. Nửa tháng trôi qua, tôi nói được rồi, xem bà có thể làm được ba tháng chăng. Không ngờ đến nay là năm thứ 9. Càng ngày càng phát triển. 9 năm rồi. Bởi thì người có thiện tâm sẽ được thiện quả, ác tâm có ác báo. Bà không bằng Đạo Thạnh Hòa Phu người Nhật Bản. Nếu bà dùng ý tưởng của Đạo Thạnh Hòa Phu để làm, sự nghiệp của bà sẽ tuyệt vời hơn. Đạo Thạnh Hòa Phu hoàn toàn tiếp thu văn hóa truyền thống cổ thánh tiên hiền xưa. Ông không dùng phương thức của phương Tây mà dùng lý niệm của phương Đông. Quý vị hỏi ông trả lời thẳng thắn như vậy. Trí tuệ phương pháp của ông từ đâu mà có? Là học được của tổ tiên ngày xưa, từ 2.000 năm trước, 3.000 năm trước. Bởi thì lý niệm của ông thật sự là lý niệm của Thánh Hiền. Thánh Hiền không vì mình, khởi tâm động niệm đều nghĩ đến mọi người. Bởi thế ông nói triết lý kinh doanh của ông, lý niệm cơ bản của kinh doanh, làm xí nghiệp kiếm tiền từ nhà máy, tiền kiếm được đưa cho ai? Người ngoại quốc làm ông chủ, ông không phải như thế. Thứ nhất là chia cho công nhân. Công nhân được lợi ích. Tiếp đến, khách hàng được lợi. Khách hàng hưởng lợi. Tiếp theo mới đến công ty. Lợi ích công ty đặt sau cùng. Lợi ích công nhân đặt lên hàng đầu. Đấy là điều Mạnh Tử đã nói. Đúng là 2.500 năm trước, dân di quý, quân di khinh, phải phân rõ nặng nhẹ. Ông chủ là dùng trí tuệ, nhưng nếu công nhân không thúc đẩy, thế nào ta cũng thất bại. Ta thúc đẩy được là nhờ công nhân, nên phải săn sóc công nhân thật tốt. Lợi ích là của tất cả mọi người, không phải cá nhân. Lý niệm này rất tuyệt vời. Không có tư tâm, ông ta đã thành công vô ngại. Bởi thì tự tại thôn đạt, cùng nhau thâm nhập, dung hòa hai thành một thể. Hai là gì? Tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh với ta là nhất thể. Thể là tâm linh. Nhất tâm, nhất đức. Bất kỳ là một việc gì đều thành công rực rỡ. Tại sao ta có thể cùng với mọi người nhất tâm, nhất thể? Phần sau đưa ra thí dụ như ánh sáng hòa trộn lẫn nhau. Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Ánh sáng mấy ngọn đèn trong phòng học chúng ta, bất kỳ một ánh sáng nào đều có ánh sáng khác. ánh sáng đan xen, không thể chia tách. Đạo Thạnh Hòa Phu là ông chủ một công ty không tách rời công nhân, nhất thể. Công nhân đều tự giác. Bởi thì việc kinh doanh của ông vĩnh viễn đứng trên vị trí bất bại. Tất cả những phong ba nhưng không liên can đến ông. Làm việc bằng tấm lòng, tuyệt nhiên không đầu cơ trục lợi. Thật sự đứng trên đôi chân, được chừng nào tiền làm chừng đó việc, không dây nợ ngân hàng. Mắc nhiều nợ ngân hàng, lợi tức sẽ ít đi. Ngân hàng bảo ông đầu tư vào nhà đất, ông không làm. Ông nói đây là đầu cơ buôn bán, giống như những nhà giàu mới nổi, đây là ngồi mát ăn bát vàng. Không nên dây vào những chuyện đó. Tôi phải kiếm tiền bằng chính mồ hôi của mình. Không dùng mồ hôi nước mắt của tôi không cần đồng tiền đó. Mấy năm sau, kinh tế của Nhật Bản xuất hiện sự cố. Những nhà đầu tư dây tiền ngân hàng phải thu hồi, tất cả đều bị đóng cửa. Thật bạc rất lớn. Ông không hề hấn gì. Bởi thế có người hỏi ông, có phải ông biết trước vấn đề? Ông trả lời không, tôi không có khả năng đó, tôi chỉ làm việc bằng tấm lòng. Tuyệt đối không tham tiền bất nghĩa. Bởi thế ông không bị vùi dập. Nhưng đơn hàng ít đi trong thời buổi kinh tế tiêu điều. Rất nhiều công nhân không có việc làm, không có đơn hàng. Phải làm sao? Để công nhân đi học mỗi ngày, nâng cao tri thức và tay nghề họ lên. Khi mọi việc trở lại bình thường, thành tích của ông lại được đề cao. Không giảm nhân công. Không những không giảm nhân công, ngay trong công ty, những người làm công tạm thời cũng không cắt. Bởi thì khi công tác tại công ty của ông, họ có cảm giác yên tâm, họ được che chở. Quý vị nuôi mấy miệng ăn trong nhà, cuộc sống sẽ không vấn đề, ông săn sóc bạn. Bởi thì dung hòa hai thành nhất thể, câu này quan trọng nhất. Đấy là lý niệm của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thật sự biết cả cõi hư không khắp pháp giới nhất thể với mình, ai biết được. Vẫn còn phân của người của ta, thích cái này ghét cái kia. Đấy là mê hoặc. Trong Phật Pháp, Bồ Tát Sư Tín Vị Đại Thừa, vấn đề này đã được giải quyết. Trong Tiểu Thừa, Sơ Quả Tu Đà Hoàng cũng đã giải quyết được. Có nghĩa là họ không còn đối lập. Điều đầu tiên biết được, thân không phải ta, thân cũng là ta. Sao lại nói không phải ta? Không nên chấp trước thân này là ta,
Làm sao nói là ta?
Thân là một tế bào trong đại ngã. Giống như thân thể chúng ta là cả vũ trụ. Thân thể của ta đây là gì? Một cọng lông trên người. Bây giờ chấp cọng lông đó là của ta, những thứ khác không phải là ta, sai lầm.
Ta nói toàn thể là ta, cộng lông đó không phải ta cũng sai nữa.
Chắc chắn là nhất thể.
Ánh sáng nhập vào nhau là tướng vô ngại.
Đây là thí dụ rất hay. Phần sau trong giảng sinh luận chú nói:
vô ngại là biết sinh tử là niết bàn.
Sinh tử là sinh diệt.
Niết bàn là bất sinh bất diệt.
Sinh diệt và bất sinh bất diệt hình như là hai việc khác nhau, nhưng thực tế chỉ là một.
Thực tế mà nói thì có sinh tử chăng? Không có.
Nhập vào bất nhị môn, tướng vô ngại như thế.
Trong kinh Bát Nhã nói: tướng tức phi tướng,
phi tướng tức tướng.
Vấn đề này trong Hoàng Nguyên Quán chúng ta đã thấy
Đại sư Hiền Thủ khai thị cho chúng ta.
Từ nhất thể khởi nhị dụng.
Câu này nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch, nói rất thấu triệt.
Nhất thể là gì? Nhất thể là tự tánh.
Tự tánh cũng là pháp tánh.
Nó là một không phải hai.
Tất cả pháp thế suốt thế gian đều được sinh ra từ đó.
Trong giáo lý Đại Thừa cũng gọi nó là chân tâm.
Chúng ta có chân tâm.
Chân tâm là tương đồng.
Vọng tâm mới khác nhau.
Chân tâm là một.
Còn gọi là chân tánh, hay gọi là chân như, còn gọi là thật tướng.
Tất cả những danh từ này trong kinh Phật đều chỉ nói
từ nơi đó khởi hai tác dụng.
Tác dụng thứ nhất là vũ trụ,
nó biến hiện vũ trụ.
Tác dụng thứ hai biến hiện thân chúng ta.
Tất cả những thân ngoài chúng ta đều bao gồm trong vũ trụ.
Vũ trụ là môi trường sống của chúng ta.
Trong môi trường sống đó có môi trường con người,
có môi trường vật chất,
đều là môi trường của chúng ta. Tất cả đều do ta biến ra, giống như nằm mơ vậy.
Những gì thấy trong mơ không phải là tất cả tâm tánh chúng ta biến hiện sao? Ngoài tâm tánh làm gì có mộng?
Trong mộng có ta, có tất cả mọi việc.
Khi tỉnh mộng,
ta nghĩ lại, tất cả đều do tâm ta biến ra.
Không phải thật sự có người đến trong giấc mộng, không phải.
Tự tánh biến ra.
Nhất thể,
khi tỉnh dậy không thấy gì cả.
Thường nghĩ đến cảnh giới đó chúng ta sẽ khai ngộ.
Những gì chúng ta đang gặp,
tất cả con người sự vật là do tự tánh biến ra. Những gì biến ra tại sao có thiện có ác? Tâm chúng ta, chủng tử trong tâm chúng ta, chủng tử trong A-la-gia có thiện có ác. Chủng tử thiện biến ra thiện, chủng tử ác biến ra ác. Ngoại trừ những thứ đó ra, không có pháp nào nắm bắt được. Tất cả những gì bạn thấy đều là ta. Bản thân bạn không hiểu được, đấy gọi là mê. Phật Bồ Tát biết được, họ được gọi là ngộ. Bởi vậy Phật Bồ Tát có thể bao dung.